Thứ hai, Phúc phát hiện năm nay tại trường nhỏ. Cô bị ở dưới nghe không? Nghe được không? Ngày hôm qua cô từ quán này đó, cô hỏi sư một câu. Đó là lý do tại sao mà đôi khi đó sư cho quý vị xuất pháp trên pháp, sư không có tu được tại vậy đó. Là cái câu hỏi của quý vị nó cứ ám ảnh sư hoài. Hỏi mà không trả lời thì không có được, mà trả lời tu càng không được nữa, không biết làm sao. Đây là một cái điểm mà sư muốn nhắc để quý vị thấy là giữa những gì Đức Phật nói và những gì mà chúng ta có thể làm được, xa trời những trời đó. Mà mình thì mình học trong kinh, mình nghe Phật nói như vậy, mình nghĩ chắc mình làm chút còn được. Vậy chứ cô Từ Quang này có phải cái gì mà tại sao mà sư cái thao thức từ ngày hôm qua giờ sư không có đợi, sư không có yên được. Hôm qua sư ngồi một chút rồi tâm cứ suy nghĩ cái câu hỏi chịu không được, phải đi nằm cái đã, yên rồi tính sao. Câu hỏi vấn đề kêu bằng là tứ nhị ý túc. Câu hỏi về tứ nhị ý túc. Cô học đâu đó thì cô hỏi. Thì sư muốn gặp cô để sư muốn hỏi cô coi thử là cô hiểu được như thế nào cái chữ tứ nhị ý túc. Bởi vì quý vị biết không, là khi mà người ta hỏi như thế này là không phải là ta hỏi cái gì đâu, mà ta hỏi có một cái gì trong này nữa. Cô này thì cũng muốn biết là cái chữ tứ nhị ý túc về phương diện pháp hành nó phải làm sao. Mà tứ ý như ý túc thì mình học mình phải biết lý thuyết thôi. Bây giờ đây để sư đọc quý vị nghe một chút xíu cái gì mà sư lục sư kiếm được trên mạng. Thật ra sư cũng đâu có biết đâu. Nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Quý vị có nghe 37 phẩm trợ đạo không? Đấy. Thì 37 phẩm trợ đạo nó bắt đầu bằng những cái pháp số 4 trước. Tư niệm xứ 4. Rồi tư chánh cần 4. Tư nhị ý túc 4. Đấy nha. Rồi tới 5. Nó thường thường là ngũ căn ngũ lực. Nhưng mà cái từ này đó nó không có chuẩn đâu. Phải nói là ngũ lực ngũ quyền. Là tại vì họ đem qua bên Myanmar đó, họ hỏi các vị thiền sư bên đó, rồi họ nói tiếng Việt cái dịch kỳ quá, bị chữ ngũ căn nên lộn với lục căn. Đấy. Thôi bây giờ tạm thời mình nói ngũ căn ngũ lực, mình hiểu cái này không phải ở trong cái sáu cái căn kìa. Như vậy là quý vị có 4 là có 3 cái phải vậy không? Là 12. Rồi 5 quý vị có 2 cái là 10. Là phải 25 không? Rồi quý vị tới và thất cái kỳ là 7. Với 15 nữa và cái thầy là 37. Đấy. Thì quý vị chắc quý vị biết rồi, tôi chắc tôi khỏi giải thích chi tứ ý túc là cái gì phải vậy không?
Chưa biết
là
sao? Không biết
à. Không biết. Như vậy thì bây giờ mình nói trở lại này. Như vậy là bắt đầu bằng tứ niệm xứ trước. Tứ niệm xứ quý vị biết rồi ha. Cái này tôi biết rồi, tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần. Là cái sự nỗ lực trong vấn đề tu tập. Quý vị nghe, quý vị tứ chánh cần, quý vị thấy Đức Bồ Tát nói không? Tôi sẽ ngồi đây cho tới lúc nào nghĩa là xương thịt tan. Và tôi sẽ làm được, sẽ không đứng dậy nếu mà không làm được cái gì, hay là sẽ cái câu rất là hay này. Hồi nãy sư bất chợt ra sư đọc tôi thấy. Thì cái này này ở trong tứ chánh cần của quý vị. Mình làm có nổi đâu. Quý vị không? Mình làm nổi, thấy không? Mới một chút cũng đã một chút. Trời, tối về nó đi về có vẫn khắc một thứ chuyện, thấy không? Thì sẽ biết tứ chánh cần cái gì? Thấy không? Bữa trước cũng giống như cô chị đó, bạn của cô Thanh Đạo ở gần cô Thanh Đạo, cô hỏi về tuệ giác. Cô tu mình tu bao nhiêu? Thì quý vị thấy không? Hỏi là cái kết quả, câu trả lời là cái kết quả, mà đường đi tới cái kết quả, trời ơi, xa xuôi vạn dặm. Mà không hỏi, mà không trả lời cho đốt, cho đàng hoàng tử tế, mình thiếu trách nhiệm để cái người hành giả người ta hỏi. Mình cần phải học, mình học để mình trả lời mà. Nếu mà mình thấy ra được cái yếu ở trong này, mình nói, thì bà con Phật tử người ta mới tin tưởng. Cái đó là cái bổn phận của nhà sư. Mình học rồi mình hành. Đằng này sư là cứ suốt đời cứ hành không đó, ngồi nhắm mắt phòng xét thầy sư cũng vậy, trả lời cũng phòng xét thôi, không biết tứ chánh cần là cái gì đâu, mà trong đó nó có cái sự nỗ lực ở trong đó. Rồi bây giờ nè, tứ niệm xứ tứ chánh cần ha, quý vị thấy rồi. Bây giờ tứ nhị ý túc cổ hỏi, thì tứ nhị ý túc đó, trong này có 4. Thì như ngày hôm qua cô xin lỗi cô tên gì sư không biết, mà cô có nói rồi mà sư cô tên gì cô?
Dạ, tên sư cầm tên Hoa.
Cô Hoa. đó, cô Hòa cô khơi ra cái sự đó. Sư mới nhớ sự là cái này là sư đã đem sỏi tìm sư bên miếng điện rồi, sư làm thinh không nói gì hết. Tiền sư làm thinh không nói gì hết là bởi vì sao? Cái tâm trạng của tiền sư giống tâm trạng bây giờ, nó quá cao mà hành giả thì chưa có tới nơi chứ. Bây giờ nói mắng được rồi ta bỏ. Bây giờ tứ như ý túc là cái gì? Trong này có dục này, là cái ước muốn này.
Dặn đèn cho sáng cho sư.
Anh sáu là cái phần thì cũng thấy được.
Dạ, hai cái hai bên đó, hai cái hai bên. Thêm cái
nữa. Anh không phải chủ nhà, anh không biết đường. Cái này sao không cái hả? Này chắc là cái sau lưng này. Sau lưng á.
À, được rồi đó. Lưng đó, con đó thì được, giật đó đi.
Có ba cái mà rồi giật rồi không thấy. Chắc cái nút này nó bị đó. Đúng rồi, dạ được rồi, thấy rồi. Bây giờ tứ ý như ý túc này đó, ngày hôm qua cô Hoa cổ có nói rồi mà sư nghe lớp cho lớp, nhưng mà sư biết cái này là sư nhớ mình dịch cho ông thiền sư rồi. Sư đi kiếm tiếng Pali Idibada, bây giờ sư dòm trên mạng, sư thấy Idibada thì nói cái này mình biết rồi mà tại sao, mà ở đâu mà bây giờ quên nha. Cá nhân mình đi tìm, đi kiếm, đi hỏi, đi lục, đi lạo, trả lời cho hành giả, dịch cho thiền sư vậy mà cuối cùng quên như thường. Thì quý vị thấy pháp học là vậy đó, băng ôn bỏ luyện mà làm hoài thôi nó quên. Thì cái thứ nhất của tứ nhi túc dục, tức là làm ước muốn. Cái thứ hai tinh tấn, gọi là dục tấn. Rồi cái kế nữa là cái tâm, tâm như ý túc, nghĩa là tâm thể khi mà đã muốn rồi là phải cho được như ý mà, thấy không? Và cái cuối cùng là thẩm, hoặc giả là trạch, nghĩa là trong này nói rằng là mình luôn luôn mình tìm kiếm để mình hỏi qua thử ở đâu mà ra, làm sao mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vân vân. Và cái thẩm này á, khi mà nó đỡ ở một cái đỉnh của nó rồi đó, là gọi là mình hiểu rồi. Mình sau khi tìm kiếm ra, mình quý vị mà không nghe rõ những gì mà sư giảng một cha là quý vị thấy mà thiếu á, quý vị lật trong cái mạng quý vị coi, là quý vị thấy trong Google là quý vị kiếm ra đủ hết trơn, sư khỏi cần nói, sư chỉ đem ra để cho quý vị thấy thì thôi. Cái thẩm cái cuối cùng á, là một dạng là trạch pháp chắc chi đó quý vị. Thì nó có bốn cái: dục tấn, tâm thẩm. Cái này sư cũng đã nghe bên Việt Nam rồi, cái này sư đã dịch bên Myanmar cho thiền sư để trả lời cho cô qua hàng giả rồi, cuối cùng sư quên, sư vẫn quên như thường. Thì bây giờ quý vị quen nghe cái dục giác, dục gọi là như ý túc này, đó là lòng nóng, lòng muốn được có sự giác ngộ đó, chẳng phải có tiền có bạc đâu. Rồi hết lòng muốn thành đạt sự giác ngộ, đến sao? Bởi vì hiểu rất rõ rằng bất cứ cái sự tử sinh nào, sinh ra trong cái cảnh giới nào, trong cái thế gian này đều khổ hết. Làm người, làm trời, làm chư thiên, làm phạm thiên rồi cũng khổ à. Mà quý vị thấy mình ở trong dục giới, dục là muốn nữa, thì làm sao mà không khổ được. Đó, hồi nãy đã có một vị trình pháp sư, nhà cửa có đầy đủ hết, không kêu không cần không ai kêu mình làm gì trên, ăn không ở không, bây giờ nó buồn. Rồi làm sao cho hết buồn? Cái gì buồn, tâm mình buồn phải không? Thôi bây giờ tôi để câu này chút xíu rồi tôi nói lan lan qua sẽ quên. Nóng lòng muốn được này đã được giác ngộ, nóng hết lòng muốn thành đạt, nóng lòng muốn tiến đến tất cả, muốn hoàn tất viên mãn, mà cái này là giác ngộ viên mãn đó quý vị. Chút ý muốn ở mức độ cao, cực kỳ mong muốn, không có yếu tố chi bên trong hay bên ngoài cá nhân ta có thể ngăn cản lòng ham muốn này. Lòng ham muốn đưa đến cái ý nghĩ rằng là thà mình chết còn hơn sống mà không đạt được ý nguyện. Quý vị nghe đấy, chắc lẽ quý vị nghĩ khùng chứ phải không? Khi mà quý vị nói khùng có nghĩa là mình nghĩ theo phiền não, muốn theo phiền não mà. Cái muốn này có bậc trí tuệ này. Vì vậy ngày hôm qua sư chỉ nói mấy cái này là phải nhờ trí tuệ thôi. Muốn được là đã hiểu rồi, hiểu cái gì rồi mới muốn. Không hiểu mà không hiểu thì muốn nó đâm ra là phiền não à. Đó như trường hợp sư kể cái cô kia đó, cô mà cô là tu nữ mà cô ăn nằm với người ta, cô có con, cô phá thai có được không? Vì cô muốn tu là cái thật điều nào này, làm ta tốn 300 mấy chục đô nữa. chứ không tự nhiên mà tốn 350 đô, bữa đó là sư nhất định sư cũng cho cách nào hết trơn á, mà cuối cùng cô cũng kiếm được cái vé đi về Việt Nam. Thì mình thấy như vậy thì cái muốn này mà nếu mà không được trí tuệ hướng dẫn là nó điên khùng. Như vậy cứ như ý thức mình phải hiểu đây là kết quả của một cái sự tu tập, chứ không phải là mình chỉ nói vậy thôi. Dĩ nhiên là mình nói trong kinh nói sao mình nói lại, cái chuyện đó là không có sao hết trơn á. Nhưng mà mình hiểu bao nhiêu này và mình làm được bao nhiêu này thì quý vị thấy là cả một cái con đường quá xa xôi. Bây giờ trong tinh tấn cũng vậy, là không sờn lòng dù gặp những hoàn cảnh cực kỳ gian lao kham khổ bao nhiêu cũng không sờn lòng hết. Ghê không? Rồi kiểm không nản lòng dù phải gia công ngày này tháng này năm này mất bao nhiêu cũng chịu hết. Không nản lòng này, không thối chí, dù biết rằng cái câu chuyện mình làm nó mất rất nhiều thời gian, nó tốn rất là nhiều thời gian, nó phải mất rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như vậy, nó so với những cái chuyện khác vẫn làm cho thường. Bởi vì mình hiểu cái mục đích tới nó rất là cao thượng. Thì quý vị thấy những cái này là những cái phẩm tính quá cao. Bây giờ để sư kể của chị ngay câu chuyện, bây giờ trở lại câu chuyện nữa. Khổ vậy cho họ nói sư nhiều chuyện là đúng rồi. Sư đi qua bên Houston ấy, cái gì? Có một cái cô đó đó. Cô nói với sư, cô nói là thưa sư, sư biết sao không? Con là cái người mà bị ung thư 10 năm về trước rồi, 7, 8 năm, 10 năm, giờ sư không biết mấy năm nữa. Đây là một cái câu chuyện riêng tư của cô, cuộc nói cho sư nghe thôi. Nhưng mà thật ra cuối cùng hỏi cho kỹ cũng không có gì riêng tư, tại vì sau này khi mà cô vượt qua được rồi đó thì cô biết sách trước đồ, cô gửi cho hết tất cả bạn bè để mà chỉ cho cách tập tu tập, đi cái cách tập làm sao mà cho chữa bệnh làm sao mà cho hết ung thư. Thì cô nói rằng là khi mà cô đi xét nghiệm nó nói cô bị chắc có lẽ ung thư vú, suy đoán thôi vì mammogram chắc là ung thư vú quá. Thì khi mà vô mà xét nghiệm mà có cái kết quả rồi đó, thì bác sĩ nó nói rằng là đó bà sống nhiều lắm là từ 3-4 tháng nữa thôi. Nếu bà không mổ ba thứ, không xạ trị, không hóa trị thì cái process này đã đi bình thường, phải không? Nó mổ cho mình, nó đốt mình, nó dùng chemical để nó chữa cho mình. Cô nói trong, cô nghĩ trong tâm cô nói mổ thì được mà xạ trị hóa trị cô không dám, cô sợ quá. Bệnh thì không có lành bao nhiêu mà cái hóa trị, cái chất mà hóa chất mà nó bơm vô trong người thấy người ta khổ quá, có chịu không nổi. Rồi cô nói với bác sĩ, cô nói gì mổ xong rồi nói bây giờ bà phải ký tên cô đây đặng hóa trị là xa trị. Bạch cô trả lời không, dạ không, tôi không dám, tôi không dám, bà chết làm sao. Dạ vì tôi chết thì tôi chấp nhận tôi chết, mà tôi không có xa trị hóa trị, mà làm dưới đây là một cái diễn trình, nó đi ở trong nhà thương nó phải làm vậy, còn đi ngược lại người ta không chịu. Chẳng thà mình hóa trị, mình xa trị rồi mình chết, còn đằng này mình nói không là người ta không ngừa. Thành ra cô nói với bác sĩ, cô đề nghị với nhà thương như thế này là bây giờ đó tôi sẽ chết, tôi biết chắc chắn rồi, tôi xin được hiến cái xác này cho nhà thương để cho quý vị làm thử nghiệm. Thì để ngược trở lại đó thì tôi chỉ xin bác sĩ có cách nào giúp tôi để tôi sống thêm một thời gian mà đừng đau đớn, bởi vì ông nói với tôi là sống thêm 3-4 tháng nữa mà. Thì nhà thương đó nói được tốt. Nếu mà không có, nếu mà bà biết bà chết và bà chấp nhận cái chết rồi và bà từ chối cái hóa trị với xạ trị vậy thôi được, thì bà ký vô rồi chúng tôi sẽ cho bà một cái loại thuốc, nghĩa là trong tương đối thôi, nó giảm bớt cái đau đớn trong cái thời gian mà còn lại 3-4 tháng. Cô nói với sư 4 tháng, và cứ mỗi tháng là cô nhớ cô lại để tôi xét nghiệm để tôi cho cô biết cái tình trạng di căn của nó tới ngày nào rồi. Tức là tôi xác nhận cô là càng lúc còn tới gần cái chết đó. Thứ nhất là cho một viên thuốc, là cho cái thứ gì đó chích vô để mà tương đối chịu đựng được cái đau trong 3-4 tháng sắp tới, và cứ mỗi tháng tới đây đi rồi tôi sẽ cho biết cái kết quả xét nghiệm như thế nào. Khi mà cô mà được cái bác sĩ nó cho nó release, nó ra khỏi nhà thương á, tại vì bây giờ nó chịu rồi mà, cho hồi đó nó đuổi, nó không chịu làm xạ trị hóa trị, làm dữ lắm nó muốn đuổi, nhưng mà bây giờ nó đồng ý, nó đi cho cô, nó cho cô đi. Thì Thì khi mà cô đi ra khỏi nhà thương thì cô nói rằng có một người bạn cô mới giới thiệu cô một cái nhà nào đó ở bờ biển, tại vì ở trong bên kia bên Houston chắc là gần biển. Cô tới cô sống trong cái nhà đó ở gần bờ biển, tập thể dục thể thao, ăn uống gần như là ăn chay, không có ăn thịt đỏ, không có ăn đồ hộp. Tất cả những cái này là quý vị biết rồi, thấy không? Tập thiền, tập yoga, tập đủ thứ cái. Cô nói khi mà tôi trở lại trong một tháng á, là bác sĩ cho tôi biết là cái di căn nó không thêm nữa, nó không thêm nữa thôi. Ừ. Thì con nói từ phút đó là con biết là cái đường con đi là đúng. Lúc đầu này con chỉ sợ, con không dám làm xạ trị hóa trị, mà bây giờ con biết là cái xạ trị hóa trị nó không có giải quyết được vấn đề, mà làm cho mình đau đớn. Bởi vì bác sĩ nói 50-50 mà, ai dám nói là hóa trị là chữa lành bệnh cho mình đâu. Đôi đây nó nói, chỉ nói 50-50. Thì cô thấy con đường này đi đúng quá, nhất quyết cô nói rằng là sau 4 tháng này cô không phải tiếp tục nữa, cô phải tìm cái thế nào để mà cô tiếp tục nữa, cho cô nhất định cô không sao xạ trị hóa trị. Rồi từ từ tới tháng thứ tư cuối cùng á, là nó biết, nó cho biết là cái hạt giống ung thư bây giờ gần như nó lép, tức là nó có cái chain nó develop nữa. Cô biết đúng rồi, thì cô nói rằng cô xin nó cho cô ở thêm một thời, cho cô tiếp tục một thời gian nữa, cũng đừng xa trị hóa trị, tại vì cô cũng còn sợ mà. Mà cô chỉ mong rằng là cho cô thêm một thời gian nữa rồi mổ lấy cái nhân đó ra, cái mầm ung thư ra khỏi cơ thể của cô, bấy nhiêu đó thôi, nhất định không chịu. Tại sao nó không được? 4 tháng là quá. Bây giờ cô không chết thì cô phải trở lại, phải phẫu thuật, rồi cũng phải theo cái đường hướng đó là cái luật ở trong nhà thương. Thì cô nói rằng bây giờ là có hai bác sĩ, họ bàn cãi với nhau rất là dữ, bởi vì họ thấy cái case tiến bộ mà, tại sao không cho người ta làm tiếp, rồi mình sử dụng cái trường hợp này để mình nghiên cứu như thế nào, vân 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 vân. Còn cái đó không được, làm như vậy là đi trái ngược lại cái luật lệ của nhà thương, vân vân vân. Thế là hai bên cãi qua cãi lại rất là dữ. Và dĩ nhiên là họ cứ nói, họ cứ hăm dọa cô là họ sẽ đuổi cô ra nhà thương, họ coi như là cô không, họ không biết cô là cái gì nữa, vân 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 vân. Vậy mà cuối cùng bác sĩ nó chịu cho cô thêm 4 tháng nữa, để rồi cái tháng mà thứ 8 á, nó sẽ mổ và lấy cái ung thư ra. Thì lúc lấy ra thì quá, thì cái đó là chết rồi. Thì cô nói cái đức tin của con và cái sự tinh tấn của con tăng dần với thời gian, khi con hiểu rằng chính cái phương pháp này, này giúp con sống còn này. Thấy không quý vị, thấy quý vị thấy cái đã rồi quý vị mới tinh tấn chứ. Quý vị không hiểu cái gì sao quý vị tinh tấn được, quý vị không hiểu gì thì sao cũng cương quyết đi, cho dù cái chết tới mình cũng cần mà. Đó là sư lấy một cái ví dụ trong cái trường hợp mà sư gặp rồi, để quý vị thì hiểu cái sự quyết tâm của người ta không. Họ dám đi ngược lại những cái gì mà nhà thương nó nghĩ là đúng, bởi vì họ thấy rõ ràng, họ thấy cái improvement của cái sức khỏe của người ta thấy sức khỏe của người ta tốt, thì tại vì sao mà không làm, vì thế à? Đó, thì cái Idipada hay là tứ như ý túc, tất cả những cái này đều là một cái kết quả của những cái sự tu tập. Và mình hiểu rất rõ cái con đường đây là con đường duy nhất thôi, mình làm cho mình bớt khổ, không có con đường nào khác hơn nữa. Hãy quay trở lui là thế nào cũng chết. Vì vậy mình hiểu được như vậy rồi là mình sẽ đi tới. Chứ bây giờ có ai nói gì nữa, ai nói gì bằng mình trải nghiệm mà, thấy không? Có thể là đúng với người khác thôi mà không đúng với mình. Cũng giống như sư bị bệnh bó cả mấy chục năm, từ hồi xưa mà sư chưa tu cho tới bây giờ. Bây giờ ông bác sĩ, bác sĩ đông y, ông chỉ nói đơn giản là thầy uống nước thiếu quá, thầy uống dùng từ 3 lít nước một ngày, dĩ nhiên là sư cũng uống tới 3 lít đâu. Nhưng mà nó giải quyết cái vấn đề táo bón của sư. Thì sư sẽ nói rằng nếu bạn táo bón uống thử nước ngoài thử sao, ăn thêm mặt chia nữa đó. Có cuộc thành đạo cho sư một ngày uống muỗng mặt chia đó. Rồi sư còn phải đặt thêm mật ong một đồ nữa, cái này là chắc là màu mè thôi, chứ còn cái hạt chia nó làm hạt chia với nước trận nó làm sư dễ vấn đề tháo bón. Có nhiều người gặp sư nói không, cái phương thức sư chỉ ra sao tôi thấy không được gì trơn, sư nói sư biết, nó chỉ áp dụng cho sư thôi. Thì đấy, cái mà kêu bằng là kêu bằng là người ta thường nói cái đạo nam tông của đạo nguyên thủy là ích kỷ vậy đó quý vị. À, mình chỉ biết cho mình thôi thì đúng rồi chứ chi nữa. Sư cần biết gì cho ai nữa, sư cá nhân sư thôi. Còn quý vị muốn quý vị cứ thử đi, có cái hại cái gì đâu nè, phải vậy không? Cũng giống cái cô này đó, bạn cô nói rằng đó 3-4 tháng nữa thế nào mày cũng chết, tại sao mày không thử? Mày có cái gì nữa đâu mà mày không thử? Mày ăn ăn gì thì đừng có ăn thịt, mày ăn dưỡng sinh rồi mày tập thể dục, mày tập yoga, mày tập đi, mày có mắc cái gì đó không được thì thôi, rồi 4 tháng mày cũng chết, rồi vô trong đó nó xả đi mày cũng chết, thấy không? Vậy mình no choice, bởi vậy mới mạnh đi chứ phải không? Như vậy thì quý vị thấy đây là một cái phẩm tính thứ hai là tâm chấp nhận. Cái thứ nhất là cái hồi nãy mình nói là rất nhiều người đức tin chắc chắn như vậy, thấy rõ ràng rồi đây là cái con đường duy nhất mà đưa đến cái sự thoát khổ mà thôi, và cái này nó đúng với mình quá, còn đối với người khác thật ra mình không biết đâu, chắc có lẽ chỉ có Phật biết mà thôi. Và cái thứ hai nữa là như sư bà nói là cái gì là
chấp nhận
chết thôi, biết trước rồi mà. Sở dĩ trong cuộc sống của mình mà mình khổ rất nhiều là mình không chấp nhận cái gì hết. Đó hồi nãy đã có một cô bạn cô tới là của quý vị đó, cô tới cô nói với sư đó, ở với con thì không phải trả tiền gì hết, mình xây được tiền mình gửi cho mẹ để nuôi mẹ nuôi em nuôi người nào đó bên Việt Nam, sung sướng quá, nhưng mà buồn quá trời chịu không nổi. Thì bây giờ ở đâu mình phải dùng sử dụng trí thông minh để mình lựa cho phải vậy không? Chả ai lựa cho mình đây? Giữa một đằng là cái sự đau khổ của mình vì buồn thương vì cô đơn, rồi một cái khác là cái chuyện mà mình sẽ nuôi mẹ, chắc có lẽ sư hướng về cái chuyện mà giải quyết cái vấn đề cô đơn trước. Những cái cô đơn ghê lắm cho quý vị. Cái tâm của mình mà khi nó buồn bã nó khổ sở rồi là nó có thể chết à, lúc đó ai nuôi cho mình ở đây? Theo sư thì sư giải quyết cách rất là kỹ, sư lo cho thân sư trước cái đã. Còn quý vị muốn lo cho người khác là quý vị lo, sư không biết. Rồi quý vị sư biết, trở lại cái chuyện của cái cô mà bên Houston đó, cô nói bây giờ là cuộc sống của con đó, đơn giản lắm. Khi mà trong cái 4 tháng mà chờ đợi đó mà chết đó, là con nhắc con rồi là 4 tháng nữa mà chết, thì sắp xếp mọi chuyện đi. Bao nhiêu năm làm cực lực tạo tiền, tạo bạc, tạo nhà, tạo cửa, làm gần như 24/24, không kể sớm mai chiều tối gì hết, để rồi cuối cùng đùng cái đã bị ung thư, rồi ai hưởng hết. Thì bây giờ tôi thu xếp bỏ business, không thèm nữa. Mà cái này là cái ý của cô, chứ không phải cái ý của quý vị đâu nè. Quý vị phải nghĩ à, quý vị nghe sư nói quý vị bỏ việc cái cha rồi, tôi nghe sư nói tôi bỏ việc rồi. Cái đó tay trắng nó đừng lại kiếm sư mà trắng tay á. Thì quý vị thấy không, khi cô nói như vậy rồi đó, cô thu xếp mọi công chuyện xong xuôi thì công chuyện nó đâu có phải là đâu, nó như cô nghĩ đâu, nó turn out rất là nice, có vậy không? Thì bây giờ cô nói rằng cuộc sống của cô bây giờ đó, cô phải đi lo cho cô, rồi cô sẽ là giúp tất cả mọi người để hiểu Phật pháp, để làm chuyện tốt được cái nọ. Rồi bây giờ nó kẹt này, là cô gặp một vị đạo sư, sư không dám nói cái tên của vị nào, thất vọng quá rồi đó, quá thất vọng của cái vị đó. Lúc đầu là tưởng là hay ho ghê lắm, vì này ở Việt Nam cái gì, rồi khi tiếp cận tới gần tu tập mới thấy trời ơi, toàn tham sân si trong này, không business không, mà ai mà không business, sư cũng business lắm chứ đâu phải không đâu, cái vị đừng tưởng.
Sư kể cho con nghe.
Cái dạy gì vậy?
Lâu lâu nó mới về, nó gặp sư đó, sư chiều nó kể cho sư.
Bởi vì nếu mà mình không phải business á, là có gì mình nói đó, phải vậy không? Còn bằng này không? Như vậy tức là mình cũng sợ nữa. Sợ một cái gì đó, ví dụ cho hàng người đó có thể giúp mình làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chẳng hạn, ví dụ thế không? Như vậy trong này là cái lợi không, cho nó có cái hại, mà làm sao mà tránh khỏi trong cái thế gian này đây? đó, sư bào chữa, sư vậy tức là sư business gì gì nữa. Rồi Linh chịu chưa? Thì cái chuyện lớn chuyện nhỏ, cái tâm của mình là cái tâm trục lợi người khác nữa, mình mới nhường, mới nhịn mềm, mình làm thinh, mình không nói rồi vậy. Đặng người ta cho, ta cúng dường cho mình, ta giúp đỡ cho mình chứ. Ví dụ như đây là một cái chuyện mà sư thấy là nghĩa là bình thường thôi, là có một sư đó ở Việt Nam, thật ra sư không có thích gì lắm. Vậy mà khi mà sư đi qua bên Mỹ, ở cái chỗ của sư nó vắng vẻ quá, ông xuống ông thăm đồ rồi sư nhờ đừng chút xíu, là bây giờ sư vui vẻ với ông lắm. Cái đó là business hay gì nữa cái gì? Trời ơi, đâu có vậy? Xả gì xả, sự thay đổi đúng đó là xả ăn không hay xả giao gì đâu.
Là
diplomat đó. Diplomat tức là... Mình á, nếu như mà ông ở Việt Nam, sư sẽ không đối xử với ông như vậy đâu. Bởi vì có người nhiều, rất là nhiều khác cho mà, ông chỉ đứng ngoài rìa thôi. Còn qua đây, ông không có ngoài rìa, ông rất là quan trọng, sư thấy vậy đó. Bữa nào mà ví dụ mình không có cái gì đó, ông chạy xuống là mình đỡ lắm. Giống như ông già Noel vậy đó. vậy thì những cái người đó mình dám nói cái gì không? Rồi quý vị biết trong khi mà gặp nhau vậy, ô đem cái chuyện xấu của chùa ông ra nói cho mình nghe đó, sư đâu có dám ừ hử chứ mang tội sao? Vì sư nói cho Phật tử mà, khi người ta nói cho xấu người khác mình không biết, mình tin nên đừng nói, mình ừ hử là mình mang tội, mình chơi tội với người ta mà. Quý vị nghe cái chuyện đó hoài thấy không? Nghĩa là hãy ông mà nổi sân mà ông nói, mà mình nói theo ông là mình cũng nổi sân, như vậy là cái sân bên ông ấy chạy qua mình, đó là chưa tội là vậy đó. Thật ra sư không nói, mà trời ơi sư không nói được cái dễ với vị. Một tiếng đồng hồ mà ngồi nín thinh hoài cũng kỳ phải không? Mình cũng ừ qua ừ lại, ông bữa nào ông còn xuống nữa chứ. Thì cũng phải là business là cái gì đây?
Vậy nếu sư ừ mình mang tội luôn.
Chứ không phải mang tội là nghĩa là mình chia tội với ông à. Mình chơi tội tức là mình cũng sân si, mình cũng bẩn thỉu giống như ông vậy. Không thôi một chuyện chi mình đồng thuận với người ta, còn nếu không nữa thì mình khuyên ông. Sư thấy không, ở đây đó chùa nào cũng như vậy thôi, không có cái chuyện mà business xử lý gì mà ra từng bill đó. Vì sự trụ trì đó ông làm như vậy là vì tại vì như vậy khó khăn như vậy cái nào. Nhưng mà ông nói Phật đâu có cô kêu mấy sư làm vậy đâu, thì đó là mình thua rồi thấy không? Cái đó thì mình đâu có binh vực gì ông trụ trì được nữa. Đức Phật đâu có kêu mình làm mấy cái chuyện đó đâu. Rồi khi mà mình đã cái ý của mình là muốn người ta cúng dường, người ta giúp đỡ mình đó, để mình xây cái này xây cái kia, thì mình phải nói thiệt tốt cho nó này chứ. Thì đôi khi những gì mình nói đôi khi thật ra không chân thật, mà mình nó ngược trở lại thì đúng thật. Nhưng mà có ai giúp mình ở đây? Đó là lý do tại sao mà sư sợ, sư không dám có cái chùa trong bài sư. Sư không thích cái chùa đâu quý vị, quý vị đừng tưởng. Ai cũng ương cái chỗ của mình, thấy vậy không? Tâm lý chung mà. Nhưng mà sư thấy rất là rõ rồi, sư lo không nổi. Bởi vì sư cứ phải chiến đấu như thế này, những cái chuyện như vậy. Nói theo người ta là mình chia tội với người ta, mình không nói theo thì người ta không giúp đỡ mình. Đừng nói tứ nhị túc cái chạy qua cái sau cái chuyện chùa chiền sư cũng biết nữa. Như vậy thì anh chị em thấy là những cái gì mà anh chị em hỏi đó thật ra đúng trong phải không? Tại vì quý vị học có quyền hỏi mà. Nhưng mà từ cái chuyện mà quý vị hỏi và từ cái chuyện mà quý vị đang ở đâu và cái chuyện mà quý vị hỏi là nó cách xa quá trời, mà sư cũng cách xa biệt mù quá, chứ đừng nói chuyện quý vị. Rồi bây giờ làm sao mà nói đây? Nói để cho người ta có được một cái tinh thần để tu tập, cả một cái nghệ thuật trong cái chơi. Vì cái đường đi của mình nó đi quá xa xôi. Bây giờ này mình nói này, tự như ý thức dặn mình là gì đây? Mong muốn cho thật dữ đưa đến sự giác ngộ. Thì bây giờ mình tập này. Mình tập từ từ. Thì mình muốn cái gì mình quan sát cái tâm của mình. Muốn cái này là muốn tham hay là muốn cái này là muốn có trí tuệ. Ví dụ như bây giờ đó, sư muốn người ta cho sư một cái món đó gì đó, mình có cần không này? Mình cần là mình muốn này. Thì quý vị thấy không, mình cứ hỏi hoài như vậy thì cái tâm mình đó, khi mà nó muốn đó, từ từ nó sẽ càng ngày nó sạch bớt rồi, nó muốn tầm bậy nữa thì mới tới cái tứ nhĩ túc chứ, có vậy không? Đó sư nói đơn giản vậy đó. Quý vị ngồi, quý vị thấy tâm quý vị, trời ơi nó phiền não đủ thứ chuyện ở trong này, nó suy nghĩ Làm sao mà quý vị có cái tâm như ý túc được? Thì bây giờ cứ một lần mà mình thấy nó, mình nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên này, chấp nhận nó đi này, quan sát nó đi này, thì từ từ mình nhận ra tất cả những cái này là tham sân si mà không giải quyết được vấn đề suy nghĩ chí, tự nhiên nó bớt suy nghĩ, tâm mình nó được càng ngày nó càng được trong sạch từ từ. Mà quý vị thấy khi nó lấy một chút xíu bẻ mẻ chút thì đã có ôm một cái rồi, hết rồi, trở ra lại mình mẻ từng miếng chút vậy. Thì gọi là bước tới một bước lùi năm bước. Đó là tại vì sao mà cái đường tu mình thấy gian nan quá trời quá đất, nó đi đâu á, cái quả nó đi đâu không thấy. Đó là tại sao mà quý vị thấy là chư tăng ni đó đi qua các xứ Phật giáo bây giờ là qua để đi học không, là đi qua chừng vài ba năm là có cái bằng đem về là tiến sĩ, là thạc sĩ, là cái gì đó không biết. Còn tu như sư có 20-30 năm hỏi không được cái gì đâu, có bằng, có cấp, có cái gì hết, không có cái gì, không có giấy chứng tờ, không có chứng minh gì hết trơn à. Mình hỏi các vị thiền sư làm như thế nào, tôi cũng biết tâm sư ngang đâu mà tôi làm. Và cái, trong cái truyền thống này nó có ai cho giấy tờ gì đâu, quý vị tu quý vị biết à. Quý vị mà bớt phiền não thì quý vị hiểu sao vậy, chứ còn quý vị chứng minh cái gì đâu. Vì vậy rất là nhiều vị tới nói với sư là con tu như vậy, con tu như kia, con tu như nọ. Thật ra là quý vị nói thì sư chia sẻ với quý vị thôi, chứ còn thật ra sư cũng không biết gì nhiều đâu. Bởi vì cái chuyện quý vị nói với cái chuyện quý vị kinh nghiệm nó phải khác. Vì cái tâm mình nó rất kỳ lắm. Mình gặp ông sư thì mình phải nói cho hay chứ, phải không? Nó cũng muốn được sư khen đấy chứ. Thì đem cái chuyện tốt nói, không coi chuyện xấu nói. Hoặc giả là nó không phải một cách mà vô tình hay là cố ý, nhưng mà nó như vậy thôi. Cái đường hướng của tâm phiền não là nó phải như vậy mà. Thì làm sao mà sư biết được cái trơn. Vì vậy gọi là khi mà sư chỉ cho quý vị là sư chỉ cách tập thôi. Quý vị nói cho sư biết quý vị tập như thế nào. Nếu quý vị tập đúng, sư nói đúng, được rồi, tiếp tục nó đi. Còn quý vị không đúng, quý vị làm lại, làm tới, làm. Khi mà quý vị làm được rồi là tự động quý vị hiểu à. Sư nhớ là trong 37 phẩm trợ đạo này đó, là sư nhớ có một lần vì hòa thượng rất là nổi tiếng bên Myanmar này, hòa thượng Upandita đó, mà đi qua nhiều năm ở bên Như Lai Thượng Viện đó. Rồi người ta tới mà hỏi cái vấn đề mà đắc quả tu đạo hồn, đắc tự giác rồi như thế nào rồi vậy đó. Thì ngài nói rằng là đó, nếu quý vị mà tới đây, quý vị mà tu tập, chúng tôi không cho quý vị biết cái kết quả rồi. Mà cái bổn phận của chúng tôi là chỉ cho quý vị con đường đi để quý vị tự thấy cái kết quả đấy. Nói rất là mơ hồ, hồi đó sư cũng không hiểu đâu. Sư chỉ biết nói vậy thôi, nghĩa là chỉ cho quý vị tu thôi, để quý vị thấy. Còn cái ông thiền sư mà dạy về tâm, ông nói rằng bây giờ tôi cũng chỉ cho quý vị thấy cái kết quả nữa, bữa nào quý vị thấy khác tôi rồi. Vì tâm quý vị khác tâm quý vị tôi mà. Quý vị thấy một cái tai nạn xe ha, cũng hai chiếc xe đụng nhau mà hỏi hai người nói khác nhau, hỏi ba người nói khác nhau, bởi vì cái nhìn của ta khác. Ta thấy rõ ràng witness, mà ai witness là ta thấy rõ ràng đó, nhà báo nó tới nó đứng nó hỏi. Vậy mà đến khi nó report cho mình, nó cũng nói theo ý của nó à. Quý vị thấy những cái phim mà Việt Nam không? Ta chiếu về Việt Nam á. Có mấy năm nào mà mấy các vị mà HO mà chịu đâu, thấy không? Tại vì nhà báo thì nó nói theo kiểu của nó thôi. Có thể là nó thêm tả, nó thêm bên cộng sản là như thế nào đó, mà đừng nói chút xíu chính trị cái đó này. Vì vậy mấy ông hứa không thể nào mà nói 100% được. Bởi vì tại sao? Khi người ta nhìn cái vấn đề, người ta sẽ suy tư theo kiểu của người ta. Đó là cái khó khăn của trong tâm là vậy đó. Nghĩa là tâm của quý vị nói sư tin là sư tin quý vị thôi, chứ còn sư đâu có biết cái tâm quý vị như thế nào mà sư tin. Vì vậy người ta thường nói cái câu, tôi rất tin bạn nhưng mà tôi không thể nào tin tâm của bạn. Vì tâm của bạn nó khôn quá, nên nó ma mà lắm. Tôi chắc bao nhiêu chắc đủ rồi hôm nay. Nghỉ 2:30 giờ 3 giờ gần 4 giờ rồi nè.
Dạ.
Còn lâu lắm rồi sư. À. Làm sao mà 5 giờ để chúng ta ngồi thiền, ta còn đi về rồi nữa rất khô.
Dạ. Con nấu
quá. À, chứ không phải tới 5 giờ là sao?
Con
nấu. Ủa chứ mới nói cái gì đó. Tôi Linh mới nói cái gì?
Con nói.
À. Con này con mở miệng mà con kia nói, mà sư tưởng con này nói kẹp con gì thay không? đúng là vô minh thiệt cái chứ. Cô này cô nói, cô kia cô nói, sư nghe âm thanh của cô kia mà sư nghe tư tưởng cô này nói.
Bây giờ cho con nói. Hôm bữa giờ con nghe sư nói cái gì, cái tâm gì con quên rồi. Cái gì tâm với thân là một, làm sao tách rời nhau được. Rồi có một lúc kia nữa khi sư nói là gì con quên rồi.
Bây giờ đây
thân đau, tâm không đau. Là sao thì hai cái nó khác biệt. Một cái tâm thân không rời nhau, cái thân đau, tâm không đau.
Này, bây giờ cái thứ hai để chứng minh cái thứ nhất là có cái gì tách ra trên. Khi cô kia cô nói con đau quá sư ạ, con đau quá sư ạ, thì sư nó nói rằng là sao mà cô cứ để thân với tâm cô ở một chỗ vậy, sao không tách nó ra? Không tách nó ra nghĩa là cái tâm đứng ngoài nhìn cái thân thôi. Như vậy cái tâm nó không bị tác động. Khi một cái tâm mà nó có thể đứng ngoài để nó nhìn cái thân đau thì nó quay như là ai đau chứ đâu phải nó đau nữa đâu. Vì trong này nó có bản ngã, cái tâm này là của tôi này, còn cái kia là của người khác. Thấy không? Phải họ hiểu cái chỗ đó chưa, cái này này. Khi mà mình nói rằng tại sao mà con, ông sư đúng nói tại sao mà con không tách cái tâm con ra, con đừng có để cho nó dính vô trong cái này, để con dính vào này thì con thấy đau, vừa đau thân đau tâm thì con tách nó ra. Đau là nhiều nhất là cái tâm. Và bây giờ mình tách nó ra được rồi thì cái đau này nó nằm giống như của ai, chứ còn cái này nó không đau. Phải vậy không? Nhưng mà Đức Phật cũng đâu có nói vậy. Ông nói hãy ở trong này đi. Nhưng mà tu tập cái sao mà để cho cái tâm này nó ở trong này mà nó không đau.
Mà sao không đau thực sự?
Là bởi vì mình có chánh niệm, mình hiểu. Mình có chánh niệm, có trí tuệ thì mình hiểu cái đau này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên.
Con gái con nói hồi nó đau, nó cũng
đau. À thì bởi vậy là tại vì mình tập chưa tới. Cô nói một hồi để rồi nó đau, vẫn đau. Có nghĩa là linh chỉ nói thôi, lặp thôi. Thế chứ đã hiểu đâu. Mà cái này là cái phần instruction người ta cho mình, để mình nhắc mình hoài vậy.
Vậy tự vì con chưa hiểu, con chưa làm được, nhưng mà con muốn biết là do tỷ ai hiểu rồi vậy là ngồi hoài.
Đi này, ví dụ khoan nói chuyện ai thì bây giờ sư nói sư này.
Dạ.
Sư có kể cô nghe là cái chuyện là sư nói là còn khoảng chừng 5-3 phút nữa mà sư mở mắt sư thấy đau không?
Dạ.
Rồi. Bây giờ sư thấy rõ ràng này. Nếu mà sư mở mắt ra, sư nói còn tới 7 phút nữa lận thì nó đau chết bỏ luôn. Dạ. Là tại vì sao? Lúc bây giờ mình không chánh niệm. Mình không có chánh niệm thì không có trí tuệ. Do đó nó không hiểu đau này là một hiện tượng tự nhiên, cho nó phải đau. Mình đang có chánh niệm, có trí tuệ. Có chánh niệm là cái gì? Mình duy trì chánh niệm. Ha? Trong khi mình đang ngồi thì mình duy trì chánh niệm. Thì có trí tuệ hiểu rằng nó chỉ là đối tượng. Bởi vì sao? Mình có khả năng sẽ thấy cái này, cái kia nữa. Mình thấy tiếng động, đau, tiếng động, đau, tiếng động, đau, tiếng động. Như vậy trong này nó có trí tuệ, nó mới chấp nhận cái này là đối tượng chứ. Như vậy là tiếng động và cái đau này gần như giống nhau, là có phải là đối tượng hết không? Mà đã đối tượng thì tâm nó phải yên à?
Dạ.
Rồi bây giờ không có chánh niệm, mở mắt ra nhìn đồng hồ, thấy đồng hồ nó còn 7 phút, tự nhiên rên, còn tới 7 phút luôn, thì nó mất chánh niệm, nó mất rồi. Mất chánh niệm mất thì trí tuệ nó mất, thì do đó nó đau.
Dạ.
Rồi. Dạ mà thở ra, bộ tác giả nó khó quá.
Nhưng mà sao cái ý con hỏi đây á, là những người đã hiểu rồi vậy là người ta ngồi luôn 2 tiếng 3 tiếng họ
tùy theo sức
tiếng, 10 tiếng ngồi suốt mấy ngày luôn
hả? Tùy theo sức à, cái cơ thể đôi khi mình chịu không nổi à, đừng giỡn à.
Đó ý con nói là vậy đó.
Khi mà cái cơ thể nó chịu không nổi thì lúc đó mình có trí tuệ sẵn, mình hiểu rằng cơ thể mình hết sức rồi. Vì trí tuệ để làm chi? Đó là bị gọi là tứ nhĩ túc, là vậy đó. Trí tuệ hiểu cái này đau này, bây giờ mình chịu đựng được, nhờ mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà tới một lúc đó đừng có hà lạm nó. Cũng giống mình biết đái đau này cần phải uống thuốc này. Trong đó ngồi ung thư mà nó đau, sẽ nổi.
Không hiểu
rồi. Thấy không? Vì vậy khi mà bạn có được trí tuệ rồi, trí tuệ hiểu cái này đau thuộc cái gì này, đau thuộc về pháp hành hay đau về thân thể. Khi mà đau về thân thể là phải đứng dậy chứ. Đừng có nói chuyện đau đó, mà khi ăn uống cũng vậy nữa. Thầy sư kể là ngài hòa thượng một trụ trì đó hồi xưa đó, ngài hòa thượng xuống đó ăn uống rất là kỹ, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, ăn vừa phải thôi, không ăn no quá mà không ăn to này, trí tuệ trong này xử lý không. Mình thấy này, cái lá đu đủ là nó ngon là cái gì, lá đu đủ mà chấm với mắm ruốc mà ngon lành cái gì quý vị, mà ngài ăn như vậy ăn trường kỳ đó. Thì ngài có cái đại ý của ngài mà, một đông ăn cái gì, một nóng ăn cái gì, một đông ăn cái gì, thấy không? Rồi có một cái thứ hột gì đó mà mình chưa biết, Việt Nam không có, sư không có biết, nó có cái màu nào mà màu cũng cái này này, nó giống như hột dẻ vậy đó. Mà cái người mà bị hư thận đó ngài, mà ăn cái này vô một cái là chết à. Vậy mà ngài cũng ăn cái đó, rất ngát à. Bởi vì ngài biết cái này rất hợp với cơ thể của ngài, ngài ăn vô vừa khỏe, có thể đi hành đạo được cái gì nào, thấy không? Nhờ vậy khi người ta hiểu biết rồi ta mới tinh tấn được chứ. Mình không hiểu mình lấy gì mình tinh tấn này. Vì vậy tất cả những cái mà mình nói này này, nó nhờ có sự trí tuệ nó back up hết. Hiểu hết đâu rồi, hiểu rồi mới làm chứ. Ví dụ như Đức Bồ Tát, khi mà ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngài nguyện rằng tôi sẽ ngồi đây cho đến lúc nào tôi thành Phật tôi mới đứng dậy. Đức Bồ Tát nguyện được, mình đâu dám nguyện. Bởi vì Đức Bồ Tát hiểu rất hiểu nhân, hiểu quả. It's right time đó. Chỉ chút xíu rồi thôi nó sẽ tới. Cái đó mà ngài phải ngồi chứ. Còn mình dám hả? Phải không? Mình đâu dám đâu. Có ai mà tới đây mình nói với chị Như Hoa, tôi ngồi đây đến khi nào tôi đắc đạo quả thôi, để chắc chị đuổi ra khỏi nhà, khỏi chùa quá. Ai nuôi cơm đây? Trời ơi, trời ơi. Cái thực tế thấy không? Thực tế thấy rõ ràng. Khi một người mà nói như vậy là đã hiểu đủ điều kiện rồi. Cái chỗ này không ai dành, ai giật gì với mình hết trơn á. Nhân duyên của mình đã tới, mình đã tu đầy đủ rồi, ba là một mình đầu tròn đủ, ngài hiểu rồi mà. Khi mà ngài thắng Ma Vương là ngài đã hiểu đâu vào đó rồi, thì quyết định sẽ ngồi một chút xíu nữa tôi sẽ đi. Thì mới nói cái câu đó đi. Vì vậy bất cứ cái gì mà Đức Bồ Tát nói trước khi thành Phật, hay là Đức Phật nói, đều là có trí tuệ hết. Mà đã trí tuệ rồi thì yên thôi. Trí tuệ thì nó giúp mình xử lý. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ hồi nãy đó, cô Tú đó, xin lỗi sư nói tên cô cho cô ngồi sau đó. Cái này mà có trí tuệ nó giải quyết. Bây giờ đó, đi chơi về cái trời buồn quá, mới gặp bạn bè vui này. Trong khi vui mình không chánh niệm này. Tú nghe rõ không? Khi mình vui với bạn mình ham trong này. Cái đó mình về mình thấy cái căn nhà trống, con mình cũng có, chồng gì đấy, chồng thì cũng có rồi. Rồi rể mình cũng có, không ai hết, rồi cha không có, mẹ không có, con không có, có buồn quá, cái hồi đó khóc, thấy không? Như vậy thì cái lỗi của mình là khi mà mình gặp bạn mà mình không chánh niệm chút nào hết. Cái emotion của mình không thấy, mình thế, thì nó phải hụt chứng chứ làm sao. Đó là tôi nói tại sao mà cái khổ tới từ mình đó, anh chị em à. Sư nói với cô Tú, sư nói rằng cô Tú buồn, cô Tú còn đi kiếm bạn, lái xe đi chợ đi rồi nữa. Mặc dù vô không vui mà đi vòng vòng không vui nữa. Còn có những người mà ta buồn, ta phải ngồi tại chỗ vì ta không có xe, có cổ gì hết. Đâu biết ai ta kêu hết trơn. Đó là sư đó quý vị. Rồi tại tập quê xin nữa. Thì làm sao bây giờ đây? Bởi vì sao? Bởi vì mình cứ tin tưởng rằng là cái nguyên tắc là sao? Tại vì mình suy nghĩ cho nó đưa tới cái cảm xúc. Mình suy nghĩ mà đưa tới cảm xúc. Tại mình suy nghĩ wrong này, mình suy nghĩ tầm bậy này, cho nó cảm xúc nó mới tới. Mình đang hy sinh cho cha, cho mẹ, cho những người thân của mình, mà tự nhiên mình nghĩ buồn là cái gì? Buồn là đi chơi, không có ai là nói chuyện buồn à. Trí tuệ tự nhiên nó chỉ cho mình thấy rõ ràng là bỏ nên bằng cân là mình thấy hai cái là không có cái nào mà là ngang xứng hết rồi. Cho tự nhiên nó giải quyết cả. Nhưng mà sư cũng nhắc nhở cô Tú nữa là nếu trong trường hợp mà mình chịu không nổi, mình phải bỏ đi. Bởi vì cái sự hy sinh nó rất là cao cả, mà hy sinh có được đâu. Quý vị thấy Đức Bồ Tát thấy mấy con cọp, Đức Bồ Tát nói tội nghiệp quá, giờ cọp mẹ nó không có thịt ăn cho nó, mà nó không có sữa cho con bú. Cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát mà hy sinh đó, nhảy xuống hố đi mà cũng Đức Bồ Tát biết chứ còn mình đâu sống nào cái gì không, mình đâu có hy sinh được như vậy. Cái bản ngã mình lớn lắm, mình thương mình ghê lắm, đâu có hy sinh cho con cọp đâu, không được đâu. Đức Bồ Tát là vì ngài tu tập rất lên nhiều đời nhiều kiếp rồi, ngài hiểu rất là rõ, ngài mới làm được những cái chuyện như vậy. Vì vậy đây là các tôi bị, bởi vì ngài hòa thượng Sủ Minh đó là thầy của ông thầy của sư ngài, nói một vị nó nghe mà đắc đạo quả tu được hồn, đây là một anh hùng, một vị anh hùng đó quý vị. Quý vị đừng có tưởng cái sơ quả là dễ dàng lắm. Đi mà tại vì sao mà ngài nói như vậy? Ngài nói mà ngài không có giải thích gì hết trơn. Rồi thầy của sư đó, học với ngài, bây giờ mình mần mò mới tìm kiếm, mới thấy này. Là ông nói Ví dụ như quý vị thấy không, cái xe mà quý vị đi á, quý vị chạy á, quý vị chạy á 100 mai, quý vị 150 mai, 200 mai rồi quý vị thấy chết rồi đó, thấy không? Mà khi mà quý vị mà tăng lên mà cái cỡ giống như bên Đức mà nó chạy mà 300-400 mai rồi là quý vị thấy cái chết không? Thì khi một cái chiếc xe mà nó tốc độ mà chạy nhanh như vậy trong một cái thời gian rất là lâu mà muốn đứng lại ghê gớm lắm chứ phải chơi không? Mình giả dụ rằng đạo quả để mà thành Phật mà viên mãn đắc quả A-la-hán là phải 4 lần, 1 này 2 3 4 đạo quả mà Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán thì cũng giống cái xe mà thắng 4 lần mình nó mới đứng. Thì cái vị thấy cái thắng đầu tiên là rất là nguy hiểm. Cái thắng đầu tiên là cái chết người đó, cái gì không? Vì cái xe nó chạy quá nhanh, nhiều đời nhiều kiếp nó phiền não quá được quá đó. Mà bây giờ nó đổi hướng, hết phiền não, bớt rồi. Cái vị Tu Đà Hoàn là cái vị giống như là trôi dạt bao nhiêu đời nhiều kiếp giữa biển, quý vị nghe cái hình ảnh không? Thì bây giờ tự nhiên trôi dần thấy xa, thấy hòn đảo, cái chân nó đụng đất rồi, nó đây. Khi nó đụng đất là chỉ việc đi vô nó thôi. Cái vị mà chân mà đã đụng đất rồi là đã quả Tu Đà Hoàn này, ngài chỉ việc còn bước nữa thôi, ba cái đạo quả khác nữa là that's the time. Thì quý vị thấy bao nhiêu đời như kiếp ha, đi như vậy. Cho đến lúc mà ngài nhận ra được rồi, thành sắc đã giác ngộ rồi đó, thì cũng giống như là một người đã tôi giá không biết bao nhiêu đời nhân kiếp, bây giờ tới xa xa tới gần đảo mà bây giờ thò chân xuống thấy đụng đất rồi. Vì vậy cái đạo quả đầu tiên ghê khó khăn vô cùng rồi đó, chứ không phải mà nói là làm được đâu. Vì vậy người ta nghĩ rất là sai lầm về cái sơ quả, tức là đạo quả của đồng hồ. Đạo quả nó khó khăn vô cùng rồi đó. Vì vậy ngài Thượng Sư U Minh ngài nói cái này anh hùng đó, một vị anh hùng trong cái chân. Mà tuyệt đối là ngài không bao giờ nói xa nó gần gì tới cái chuyện mà thành tựu của ngài hết trơn, thì mình cũng biết là ngài biết là chúng sanh không hiểu gì hết trơn. Có một cái vị đó, đi từ bên Mã Lai qua gặp ngài Hòa Thượng Sư Hữu Minh, đây là cái thầy sư kể lại, sư nghe sao sư nói lại thôi, quý vị xét đó, quý vị đừng có nói là sư thương thầy, sư là sư binh ngài Hòa Thượng Sư Hữu Minh mà sư nói. Quý vị nghe là quý vị suy nghĩ coi phải có đúng không? À, ông sư ngày Mã Lai đó quý vị, ông Quang nói, ông nói bạch Hòa Thượng, con nghe nói Hòa Thượng đã đắc đạt quả A-la-hàm rồi. Bây giờ đó, con muốn là ngài chỉ cho con cái phương pháp nào tu thế nào để đắc cái tam quả. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm có rồi. Bây giờ con muốn ngài chỉ cho con tu thế nào để đắc cái tam quả. Điều đó có nghĩa là ông assume rằng là ngài cũng đã tam quả rồi, là A-la-hán rồi, phải vậy không? Không nói làm gì hết. Không nói là không nói. Ông thông dịch nó tới luôn ngài. Ngài cứ tiếp hỏi, còn câu hỏi nào nữa không? Thì thôi. Hoàn toàn không trả lời cái câu hỏi này chút nào hết trơn. Rồi người ta không hiểu tại sao mà ngài lại không trả lời. Không hiểu gì hết trơn. Rồi ông thầy mằn mò, ông gặp ngài ông hỏi, ngài cũng đâu có nói. Vì khi mình hỏi tức là mình không biết rồi. Thì ông nói, tôi tập hoài, thì tiếng tôi hiểu. Tôi hiểu rằng là một vị khi mà đã có cái khả năng mà đắc nhất quả, dĩ quả rồi là vị đó phải biết cái con đường đi tới tam quả. Không cần phải hỏi ai nữa. Quý vị mà đi xuống thì đứng có bên xa là cứ như vậy đấy. Đây phải là ông Rang Cao Ti không? Đây phải là ông Rang Cao Ti không? Cũng giống với ông Bình Cộng vô 75 đó, đây có phải là Sài Gòn không? Như vậy đó, thấy không? Vậy thì các bạn quý vị đã tới à? Hoặc giả là quý vị tới mà quý vị không biết. Mà đa phần là quý vị không tới. Vậy đó quý vị đứng đâu mà quý vị hỏi cái này có phải không? Có phải không? Có phải không? Thì một vị mà ông thầy cũng nói vậy, theo tôi suy nghĩ tôi thấy là quý vị suy nghĩ đi, suy nói quý vị nghe thì quý vị thấy có phải đúng không? Có thấy cái như thế nào? Hay là một vị mà đã thành tựu cái đạo quả thứ nhất, thành tựu cái đạo quả thứ hai, ngài biết cách để thành tựu cái đạo quả thứ ba là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, thầy của tôi ấy không trả lời, bởi vì tôi nghĩ rằng khi một người mà đã nói rằng là mình đã đắc đạo quả, đắc cái gì đó rồi thì người đó không học cái điều nữa. Thì cho dù ngài có nói nữa, ông nào cũng làm cũng không được đâu. Rồi trong những cái lần mà sư này tới mà trình pháp với hòa thượng để chính tôi ngồi đó nghe, thì sư rất nói gì về tâm định, mà sư không có nói một chút gì vấn đề trí tuệ là gì hết. Vậy thì làm sao mà có được các cái tầng thánh đây? Tầng thánh thì phải nói rất nhiều về trí tuệ chứ. Không nghe, không thấy gì hết. Vì vậy hòa thượng sư Minh khi mà ngài biết rằng bây giờ mình nói tới cũng không được, mình nói luôn cũng được, nói tới sợ mất đức tin, ông tiếp tục tu tập. Mà nói tới thì sợ là gì đây, ông tới chưa tới, mà nói lui thì sợ ông buồn bực, ông bỏ, ông tu. Vì vậy cái gọi là cái mình chánh niệm trong khi nói, hòa thượng nói quan trọng vô cùng rồi đó. Khi mình nói là cái người trước mặt mình đó, họ cái tâm họ thu rất là yếu, họ chưa có hiểu gì, mình nói người ta sợ quá, ta tu không được, tội nghiệp cho người ta. Mà mình tán dương thì không đúng, là bởi vì có đâu mà tán dương. Và khi mà mình tán dương như vậy, mình nói là mình họ hay họ giỏi, họ sẽ nghĩ là họ hay họ giỏi rồi họ không học thêm được nữa. Đó, như nếu như mà ngày hôm qua đó cô từ quán cô không hỏi câu này, và sư không có suy nghĩ về những cái gì cô hỏi đó, sư cũng có đi kiếm đi tìm để sư hiểu cái vấn đề như bây giờ, thấy không? Đúng nhờ cô là cũng là ông thầy của mình, thấy không? Cô chỉ cho mình học này. Mình không học thêm sao được? Ta hỏi mình tứ nhiên túc mình ở thì mình phải đi kiếm mình học chứ. Thì cô không chỉ cho sư, nhưng mà sư lên trên mạng. Lady Sajado là một cái vị hòa thượng của Myanmar, ngài viết sách. Thì mình mới dựa vào đó mình học à? Thì mình không biết mà. Rồi bây giờ mình học rồi mình hiểu, đi trước mình xoay lại cái vấn đề tu tập của mình này. Mình mới trình bày ra được những gì lúc nãy giờ sư nói. Mà sư cũng không biết quý vị hiểu được bao nhiêu nữa. Thì sư ráng thôi à. Bởi vì sư thấy là những gì mà Lady Sajado giải thích về tứ như ý túc và những gì mà sư tập, ô trời ơi, hay sao sư bị mù. Và sư cũng biết là cô từ quán cô tới ngang nào nữa, có thể là cô khá hơn sư cũng được rõ. Tôi đâu ăn. Tôi cũng thấy ác người ta nữa rồi.
Dạ sư, cho con hỏi.
Ừ. Hỏi đi hết
dạ,
giờ rồi đó.
Hỏi cho con xin lời khuyên sư.
Lời khuyên
hả? Dạ, con ngồi á. Từ ngày con tập cái ngồi tư thế ngồi kia, giờ con ngồi con đau. Bây giờ hồi trước con ngồi con đau á, con ráng cái con không buông chân, cái sau cái con buông chân ra, cái con đi cả nhắc trong 3 tháng. Cái từ đó giờ con sợ. Và bây giờ con ngồi giả tỉ con đau á, thì một á, là cái tâm con nó nhát, nó sợ bị đau được nữa. Hai á, là giả tỉ mà con cứ ngồi, con cứ ráng, con cứ nói là con ráng chánh niệm. Hồi trước con ngồi con cứ ráng chánh niệm chứ không phải con, tức là con ráng cái chánh niệm ngồi vượt qua được rồi, xong cái sau 3 tháng đi cả nhắc. Rồi con sợ con lặp lại kỳ này nữa. Một là con ngu, con không biết được cái thân con. Hai là con sợ cái tâm con nó nhát. Vậy con làm sao sư?
Thì bây giờ đó, cô đau đó, thì cô phải thấy là trong khi mà cô ngồi nó đau, hay là cô đứng dậy nó vẫn còn đau. Nếu mà cô đứng dậy nó vẫn còn đau, chứ đâu có phải là cô đứng dậy một lần mà nó đau thì cô sợ luôn đâu. Cái này nó có trong rồi mà cô không để ý.
Lúc trước con đi bình thường, con ngồi xuống xong lần đó là con đi cài nhắc luôn.
Đi cài nhắc như vậy là nó phải có những cái triệu chứng gì để mới cuối cùng. Thế tự nhiên mà đi cài nhắc là đi cài nhắc luôn.
Không, dạ cái chân con thì nó có cái tật rồi.
À thế không?
Nhưng mà nếu vậy thì nhiều khi con ngồi cái con giả tỉ như sư nói.
Bây giờ sư này ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư cũng ngồi dưới đất nó đâu, sư lên cái ghế sư ngồi.
Dạ.
Đó sư ngồi có cái bench rồi nhỏ này.
Dạ.
Thì tại vì sư chịu cũng được. Đau quá, giờ nó già quá rồi. Cái mới sổ bên này ấy, ngồi vượt qua ra rồi mà đứng dậy ngồi tới nữa đau nữa. Đó, rất nhiều lần nó lặp tới lặp luôn. Điều đó cho mình hiểu rằng là cái này nó thuộc về thân bệnh rồi.
Chứ không biết, nhiều khi con sợ tâm con nó nhát quá.
Thì bây giờ nếu mà nhát thì cô thử nữa.
Thử nữa là lại sợ bị...
À, thấy không, cứ sợ quanh thì làm sao đây. Bây giờ đó, cô ngồi như thế nào, ngồi cái thế như thế nào. Ngồi bất kiết già bán già là ngồi bình thường thôi. Ngồi bình thường thôi phải vậy không? Ngồi bao lâu rồi đâu? Cũng nhớ rồi. Thôi bây giờ tập quan sát ha.
Yeah.
Coi thử, để em ngồi coi thử ngồi bao lâu nó đau. Có vậy không? Rồi khi mà mình
ngồi, nó còn ngồi ngồi như vậy không thì có thể con ngồi gần tiếng hoặc một tiếng
thì có đòi gì nữa. Nhưng mà sao? Thì bây giờ đó mà cái này đó chỉ cần ngồi một tiếng thôi, ngồi chung với chúng ngồi một tiếng được rồi, 50 phút cũng được mình trở chứ.
Dạ được, 50 phút con bung chân được
chưa? À, vậy thôi chứ coi sao bung chân, nhớ duy trì chánh niệm rồi tiếp tục nữa.
Ồ, dạ, tự con sợ con ngồi làm ồn.
Có ồn không?
Ồn
ngồi một tiếng. Ủa, có làm xịu 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 sao? Dạ không. À, thế thôi coi sao? Sáng giờ cũng có trở chân không?
Dạ có.
Có ai bị thấy làm ồn không?
Dạ con đâu biết.
Ờ, thấy không? Có ai có nói gì đâu. Nói là sư đã nghe rồi. Có một cái cô ủng hộ lắm ngày cô, để coi cô nói cái gì ta. Cô nói rằng là cô bị ho, cô hình như là cô làm móng tay móng đồ gì đó không biết, cô bị nó bị cái sinus nó bị rồi cô ngồi mà cô hí mũi. Nghe cô kể vậy đó. Cô này là đi theo ngài hòa thượng Kim Triệu này, cô nấu nướng cho ngài này, cô gì đấy, à, cô Trinh đó, cô bị nặng lắm đó, cô bị sinus rất là dữ đó. Vậy mà khi mà cô đi qua bên trung tâm Mahasi cô ngồi đó, cô nói xin với thiền sư cho cô vô ngồi một phòng, họ không có chịu đâu. Ở trung tâm Mahasi không có tất cả mọi người phải lên trên thiền đường ngồi hết, cái luật là như vậy. Upandita được cũng vậy nữa. Chỉ có cái thường pháp thiền tâm này đó mới cho quý vị muốn ngồi đâu ngồi. Thì khi mà cô nói cô đòi lên ngồi riêng á, thì cái ngài trưởng lão đó, ngài Jatila đó, bây giờ ngài mất rồi, ngài nói hãy ngồi đó đi để cho mấy người kia họ quan sát cái tâm của họ. Họ chịu cho nó quen, đừng có cưng họ quá. À, như vậy tức là khi mà mình làm ồn ào đó thật ra là cũng là một dạng là Bồ Tát ha, và Bồ Tát ngược à, tát mình cho trúng răng luôn, tát mà cũng tát rồi hết. Chứ quý vị đòi gì nữa phải không, nhờ vậy không, đây Bồ Tát của sư này phải không? Cô không phải là thấy sư, cô không phải làm sư bực bội, bà này bọc quá cái gì đâu, khỏi tàu lao tứ đế rồi cái kia nọ, mình cũng bực mà hóa ra là Bồ Tát á. Sư đi tìm đi kiếm, sư mới giải thích cho ngày hôm nay quý vị nghe, quý vị mới thấy không, ít ra là mình cũng phải biết là người ta hỏi mình cái gì, tất ra mình cũng biết trả lời để mình giúp đỡ cho người ta. Đôi khi có gặp nhiều trường hợp người ta trình pháp với sư đó, sư ngủ không được là tại vì sao, nói tới cũng được mà nói lui không được. Thật ra là cái này là cái mà sư phải vượt qua này. Sư không có được cái thái độ là xin lỗi kệ mình, tu được thôi. Sư chưa làm được này. Quý vị nghe một cái bài pháp ở bên Việt Nam, có một sư ông nổi tiếng lắm, một thuyết pháp quý vị, nó hai chữ, một cái chữ là
Kechano.
Trên mạng á. Mắc cái nô là mặc kệ nó. Bà vợ nói ông chồng là kệ cha nó, cứ cái tù tha hát cái pháp đó nè, cứ kệ cha nô với mắc kệ nô. Mà mấy cô tu nữ bây giờ cũng làm vậy luôn. Mấy sư nào mà tu hành mà lôi thôi thì cứ mắc kệ nô với kệ cha nô không à. Cái bên Trần Thiện á, ông thiền sư ông nghe tâm thần á, tôi nghe tâm sân nói nha. Tâm sân nó đang nói mặc kệ cha nó, tức là mày làm gì mà kể mày, tao không cần để ý tới indifferent. Cái này không phải là tâm xã. Sư nghe như cũng giống quý vị, sư cũng tức cười, sư cũng vui quá rồi mà sư không có để ý tới cái điểm này. Ông cái nhìn ông sâu sắc hơn mình đó. Con cái của mình phải thương nó, mình có tâm từ, tâm bi với nó, mình phải, nhưng mà phải có tâm xã với nó. Chứ không phải mình nói nó nghe thì mắc cái nôi với cái cha nôi.